Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổ thí từ Diên Đạo Tràng hôm nay đến hôm nay là ngày đầu năm thế giới niệm Phật đạo tràng chùa Hòa Long chúng ta theo hành vì các phật tử nhớ chúng ta tu ngày ở đây và ngày đó là đặc biệt là ngày là quý vị của
dẫn độ hành động bằng trí tuệ, đưa con người ngang hàng với Đức Phật,
và từ nay về của họ. Cho nên vị tôn giáo phụ trọng thì mật mới là sứ nhân vấn đề này. Để tôn giáo phụ nào giám sát sứ nhân vấn đề này cả. Thì chỉ như họ đưa con người thì tất cả những con người trong xã hội này mà sang bằng tất cả giai cấp để đọc đến cái phòng tu và đọc của thành phật ở tương lai, chỉ có đạo phật, chỉ con đường của đạo phật, chỉ những phòng tu này mới có đủ tư cách và hướng dẫn con người trong thế gian này đến với đạo phật, tu theo họ để thành phật hết là thôi. Đó là tôi nói về cái ý ngắn gọn của ông là đủ nhiều dụ được nhiều tôn giáo nói về đạo phật của chúng ta. Từ đây là ở giờ này chính vì dụ được nhiều tôn giáo của trung ương mà có những lời đích xác như vậy, được thấy rằng là đạo chúng ta gọi là cái đạo trí tuệ chứ không phải là đạo người tin. Tại vì cho nên chúng ta tu theo được cái đạo Phật chúng ta thấy rất là gì. Cho nên là để tu Phật mới ăn gì không, rồi ăn gì không à, tại vì vậy à, chính vì vậy cho nên mình không phải là người tin, mình không phải là người mê, mình không phải là người vô trí, mình là người có trí, mình là người có chánh tính rõ ràng, chúng ta tu theo đạo Phật. Tại vì vậy nhưng có những vấn đề mà trong thời buổi hôm nay nhiều người tu đạo Phật nhưng mà chúng ta lại không nắm giữ được cái ý nghĩa của Phật dạy, cho nên chúng ta cứ xu hướng theo các tu khác, cho nên cuối cùng rồi ta không biết là tu như thế nào và chúng ta tu theo ai đây. Cho nên cái lời hôm nay dạy của chúng ta chỉ để lại là tu theo ai, tu theo ai. Ở đây chúng ta nói là tu theo đạo Thiên Chúa, tu theo đạo Phật đạo, tu theo đạo tôn giáo hay tu theo tôn giáo nào mà nó có nhiều Phật tử chúng ta hôm nay tu theo ai. Thì đâu chỉ nói với Phật tử mình thôi là người Phật tử chúng ta tu theo ai, ngắn gọn để lại là tu theo ai. Đây rồi thì có lẽ là hôm nay chúng ta người tu theo Phật phải rồi đấy, mình tu theo Phật rồi đúng không? Đây hai họ tu theo Phật chúng ta đây thì ở tu theo Phật đó thì là có một ông duy nhất là ông tu theo Phật. Đây là người đang tu theo Phật nữa, hiểu theo ai hả? Tu theo ai? Ờ, tại sao tôi nói rằng hai họ tu theo Phật nên đang coi để vô tay à, để thành ra chính cái sự nghe mà không có để ý nghe phải không à, không hiểu được cái là lời nói mà sư hỏi rồi đưa lên cái là giờ vô tay lên liền trong cái lầm lẫn. Tôi hỏi lần thứ hai tôi cố ý mà đưa lên chứ đưa một phần tươi nữa chứ để đây là chứ. Thì đây chính là vấn đề để tôi nói cho chúng ta nghe phải không? Cho nên khi người Phật tử chúng ta có cái nghe, chúng ta làm những khéo nghe, khéo nghe. Thế như vậy người khéo nghe thì có cái khéo hiểu phải không? Mà có khéo hiểu á thì chúng ta mới khéo tu, và khéo tu á là có kết quả lớn phải không? Và đúng là như vậy. Cho nên là chúng ta muốn về nghe là nghe không kỹ, nghe không kỹ rồi mình tưởng mình nghe gì đúng rồi làm theo là mình hành trì nó không chính xác. Và hành trì không chính xác thì cuối cùng chúng ta kết quả thế nào? Là không như ý mình. Tại giờ nó ủa tôi nghe kỹ lắm mà tôi kỹ mà tại sao mà thành vậy đấy. Đó là như vậy. Cho nên nhiều khi mình nghe một cái vị nào đó trên bài chúng ta cách làm ăn, người ta nói rất là kỹ mình lại không khéo nghe. Phải không? Ta nói làm lụa phải cho nước vô đầy đủ nghe, đúng giờ đúng lúc nghe, đừng có đổ nước đầy hoài nó cuối mọng hết. Nghe nó ở nước vừa giờ tốt mấy mới lúa mới đưa lò mới ló vòi đằng rồi vô nước ngâm luôn cả nửa tháng chết chừng. Tổng chết thì bị tu óc ăn phải không? Như vậy ta bị vô nước vô ra đúng chỗ đúng lúc đúng thời đúng điểm đúng lượng, mình lại là nó nước nhiều tốt rồi. Rồi thấy không? Như vậy thì trước khi đi vào bài giảng hôm nay thì tôi cũng vô miệng để câu chuyện từ chúng ta nghe trước. Thì trong cái vụ có câu chuyện mà nói đó là có câu chuyện có người trong bài đó đến thăm người bạn kia, rồi người bạn kia đó là mới là tổ chức cái buổi cơm để mà đãi đến là người bạn đó. Thì khi cái buổi cơm đãi người bạn đó thì có một tổ canh đột canh bưng ra, thì cái tổ canh bưng ra thì người bạn cắt đó, ăn ngon quá nó ăn nấu cái gì còn dữ vậy, là tôi xưa nay nấu canh ăn sao mà lạnh nhất nó ngon à. Rồi bây giờ thì người bạn chủ nhà bạn nói dễ thôi, anh phải khéo chút xíu thôi là bạn ngon à. Là sao vậy? Tức là anh phải bỏ vào chút muối thôi, một chút muối thôi là rất là ngon. Nó vậy sao? Thôi bỏ chút muối là ngon vậy đó hả? Như thế thì ông ăn ngon quá, cảm về nó canh không ăn. Ông nghe ông bạn nó bỏ chút muối ăn ngon thì mình không bỏ vô một tô muối được. Thờ thử nó đã bỏ vô một tô muối mà cầu sao mặn dữ vậy nè. À, bạn mình bỏ chút muối là ngon rồi, bỏ một tô muối là nó ngon dữ gấp cả một tô vậy chứ nhân lên. Ai ngờ đâu bỏ vô mình cát đổ vào canh luôn. À, thành ra người ta hỏi bạn
hôm trước bạn đổ cái muối vô ăn ngon mà tôi để một tô muối vô ăn không được, nó mặn quá trời vậy. Thì nó thì nguyên tắc nấu ăn phải vừa lượng vừa phải nên đến đâu có chính xác, được không? À, như vậy nó ngon. Rồi một tô nấu canh cái bể lớn người ta nêm một muỗng muối thôi, anh nêm có một tô muối vô ăn nổi đó là của bạn anh. Cho nên anh tham, anh là dùng không đúng cách, ha, là sai, cho nên là anh ăn không được rồi đổ một canh đủ không? Như vậy thành ra cái người tu của anh như vậy, cái tu Đức Phật dạy chúng ta là tu đúng liều lượng, tu chính xác, à, tu đơn giản, tu gọn gàng, tu nhẹ nhàng, kết quả lớn. À, như vậy, từ chúng ta không khéo ra, chúng ta thấy mình tu dữ lắm, nỗ lực vô cùng, rốt cuộc kết quả ra gì đó, à, uống kiếm được tu nhưng mà làm gì đó. Cho nên trước khi Đức Phật mà là còn là tu sĩ cô đàn trước khi đó còn là một vị là thái tử, mà trước khi mà Đức Phật đản sanh ở Ấn Độ thì Phật tử đấy là Ấn Độ của ngày xưa có tới là nhiều thứ đạo đó. Nói về thuyết giáo là có là trên hàng trăm cái lý thuyết về tôn giáo, còn nói là lý thuyết mà có thể là đứng hàng là mạnh giờ có tiêu chuẩn thì là 62 cái tư tưởng tà kiến một đứa tương thần là như vậy. Thành ra chính vì đó cho nên hồi xưa hồi đời Ấn Độ là hồi Đức Phật chúng ta còn tại thế, mà trước khi nghe đi tu thành Phật thì đã có đạo Phật đạo sẵn rồi, có đạo sẵn rồi, có người tu sẵn rồi nữa. Người tu mà những người tu đó họ rất thiết tha mong cầu giải thoát, rất thiết tha mong cầu giải thoát, nhưng rất tiếc là họ không có được vị giáo chủ sáng suốt thật sự để dẫn đúng con đường đi, dẫn đúng con đường đi. Cho nên nhưng mà họ vì họ không có biết, cho nên vị giáo chủ mở đường thì mình tin đi theo, cứ mở đường mình tin theo thôi. Người nào đi trước và có khả năng thì cứ đi theo thôi, chứ không biết là đi đúng hay đi sai nữa, nhưng mà hoàn toàn tin tưởng nơi vị giáo chủ này. Cho nên tất cả tín đồ này, những người tu sĩ này theo một tôn giáo này là theo một cái là lối tu của một tôn giáo này thì theo cái sự chỉ đạo đó mà tu. Có nhiều cái tu mà tự thấy là hy sinh cả cái thân mình của mình, rất là khổ sở rồi đấy, rất là khổ sở đó như vậy. Nhưng mà kết cục cuộc đời rồi không kết quả gì hết, không kết quả lớn, không kết quả lớn đi, chỉ được chút xíu phước rồi thôi. Cho nên khi Đức Phật mà đắc đạo rồi thì có những tu sĩ ngoại đạo tu rất là khổ hạnh, nhà tu khổ hạnh, rồi họ đến bạch Đức Phật rằng là thưa ngài Cồ Đàm, cái danh từ Cồ Đàm là họ Đức Phật là như vậy, nhưng mà ổng không có kêu là kính bạch Thế Tôn như chúng ta thường đệ tử Phật thì là Đức Phật là kính bạch Thế Tôn, nhưng ngoại đạo đến Đức Phật á thì cứ ông nọ ông kia rồi chờ Đức Thế Tôn rẻ không. Nó có như bây giờ Phật tử mà đến là nhìn thấy Đức Phật á, Phật tử nói là sao? Đây là Đức Bổn Sư. À, đúng rồi đấy. Còn cái người ngoại đạo, người không đạo đến nhìn Đức Phật chúng ta kêu là ông này ông Phật. Ông Phật phải không? Ông này ông kia, Hồ Quán Âm kêu bà này bà Quán Âm. Phải không? Đó như vậy, người ta có người không hiểu đạo. Họ mới nhìn ông Phật và Đức Quán Âm chúng ta mà kêu những cái thuật ngữ như vậy, theo cái thế đời bình thường. À, còn người Phật tử chúng ta mà gặp Đức Phật rồi, đây là Đức Thế Tôn, đây là Đức Phật, có chữ Đức tương đồng. Và biết không, là Đức Phật, Đức Thế Tôn, chứ mình không dám nói là ông Thích Ca, ông Di Đà hay là Bà Quan Âm. Tại nó như vậy đó, người không hiểu đạo họ vô kêu một cái từ theo bình dân là họ không hiểu đó, đó là ông này ông Thích Ca, ông này ông Di Đà, bà này bà Quan Âm. Bà Quan Âm là Bồ Tát, là ông có đàn bà đâu, thì cũng là gắn cho qua Bồ Tát chúng ta một cái là cái tướng dạng là đàn bà bạo lộ. À, nhưng mà đây là một hình thức mà Bồ Tát Quan Âm quá thân thiện hiện để độ chúng sinh trong thời nào đó, cho nên là thiện là bà là người nữ, và xong cái độ đó xong rồi là ngày là đi về thế giới khác, cho nên người ta ngưỡng nhớ đến cái tướng dáng người đó, cho nên là người ta tạc tượng giống người nữ. Còn tiểu là chưa là Đức Quan Bồ Tát, đây là cái hình tượng này theo Trung Hoa ngày xưa nó như vậy. Chứ đâu kinh Phật nói rằng tất cả Bồ Tát đều là ông không phải đàn bà. Là Phật tử rồi đến chùa mà nói với sư là con thường ở nhà con có lại mẹ Quan Âm, có thờ mẹ Quan Âm là sư đầy liền. Cho nên người Phật tử mà gọi như vậy là thường mình chết, nên là con có thờ Đức Quan Âm Bồ Tát chứ đừng nói con có thờ mẹ Quan Âm. À, mẹ Quan Âm mà nó cũng gần gần với mẹ Diêm Tỳ Kim Mẫu ở Cao Đài rồi. Còn ra là như vậy đó, thật ra đừng kêu mẹ Quan Âm mà kêu là Đức Bồ Tát Quán Thế Quan Thế Âm. Nói như vậy thì đừng kêu mẹ Quan Âm ha, mà tưởng đừng kêu Phật Bà Quan Âm, tại vì ngày chưa làm Phật. Chừng nào Đức Di Đà chúng ta mà nhập diệt rồi á thì Đức Quan Âm Bồ Tát nó thành Phật kế theo Đức Phật A Di Đà ở xứ Tây Phương Cực Lạc, từ thấy còn xa đó, thấy không? Rồi sau này Bồ Tát Quan Âm mà nhập diệt rồi á thì là thành Phật nhập diệt rồi mới kế Đại Thế Chí Bồ Tát thành Phật tiếp theo, đó như vậy. À, còn sau nữa thì không biết ai nữa, chắc tự lỗi tới chân thành rồi ai đó. Nó sẽ buồn thôi. Thì như vậy thì nhờ trước Đức Phật chúng ta thành Phật thì đã có đạo ở Ấn Độ rồi. Như vậy là khi hiện đời Đức Phật chúng ta thành Phật thì đạo nó vẫn còn thịnh hành. Và nhưng mà cái lối tu của những tôn giáo ấy thì không đến tu cánh thành công là giải thoát. Vì vậy cho nên khi Đức Phật chúng ta đã được thành Phật rồi thì nó cho đúng theo cái người thời gian thành tựu thì nó nói như vậy là tu sĩ Bồ Đà tu và được thành Phật rồi. Thì bây giờ gọi là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta khi thuyết giáo giáo hóa chúng sinh thì có những người tu ngoại đạo đến hỏi Đức Phật như thế này: thưa ngài Bồ Đà, tôi tu cái hạnh này. Người kia nói rằng tôi tu theo cái hạnh này. Thì hai người có hai cái hạnh mà đơn cử như thế này: một người tu theo hạnh con chó, một người tu hạnh con bò. Thì người tu hạnh con chó nói rằng: thưa ngài Bồ Đà, tôi tu hạnh con chó, suốt đời tôi làm giống con chó, tôi sủa như chó, tôi ăn như chó, tôi ngủ như chó, tôi khổ hạnh như vậy đó, khổ hạnh không ai làm được, chết tôi sẽ đi về đâu. Còn người kia tu hạnh con bò thì nói rằng: tôi tu giống như con bò nó kêu hụng bò, tôi hụng bò, rồi là nó ăn cỏ, tôi ăn cỏ, rồi nó ngủ ngoài trời, nằm dưới đất, tôi cũng y như con bò vậy, tôi tu khổ hạnh như vậy, chết kết quả tôi sẽ đi về đâu. Còn tự biết Phật trả lời sao? Phật trả lời rất là đơn giản, rồi nói: ai tu hạnh con chó, suốt đời với tư tưởng chó và hành động giống như chó thì cuối đời sẽ cộng chú vào loài chó. Ai tu hạnh con bò, suốt đời tư tưởng bò, làm việc giống như bò, khi chết sẽ cộng chú vào loài bò. Thấy rõ không? Phật nói rất là đơn giản. Ai tu là hạnh gì thì chết sẽ kết quả theo hạnh đó. Tại vì mình là bị mình tạo nghiệp rồi nghiệp dẫn đưa đến kết quả tương lai, hiểu không? Sống là tạo nghiệp rồi nghiệp dẫn đi đưa đến kết quả tương lai. Cho nên lục đạo sáu đường đang đón chờ những người ở thế gian này, đó là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, mọi người và mọi trần. Trong lục đạo luân hồi này có sáu đường để đi, một cái cơ bản cái chọn đi là định trụ nơi con người của chúng ta. Con người của chúng ta, con người chúng ta là nơi để mà chúng ta tác động lên một cái tư tưởng, muốn, nói và làm, tạo thành cái nghiệp. Và chính cái nghiệp đó tương lai kết thúc cuộc đời, khi nhắm mắt lìa trần, nó sẽ định chúng ta đi về đâu, định chúng ta đi về đâu. Có thí dụ như suốt cả những ngày hôm qua Phật tử khi nghe tượng gọi chủ trì thông báo hôm nay là ngày có một trai giới tu đã, rồi là có là kỷ niệm lễ quý vị của tố chủ trì của chúng ta, đó là tượng gọi Thích Quỳ Tư. Phật tử nghe Phật tử mừng không? Nô không? Nô. Thì là bất cứ giá nào phải sắp xếp công chuyện để mà sáng hôm nay thức dậy sớm, ăn điểm tâm xong, rồi là đi vô chùa Lâm Chung Kiếp giờ để thọ trì một bàn thế giới. Giờ tiếp theo đó là nghe chùa Hoa Giảng, và tiếp theo là chúng ta cùng nhau tưởng niệm lễ quý vị của ông sư, đó là số cuộc gọi cái chủ đề để thích của tự, phải không? Có tới đó chuẩn bị sẵn rồi, cho nên sáng cùng nhau chúng ta là gói ghém dẫn cả vấn đề và cùng nhau đi trên đoạn đường của mình đó. Nhưng mà mục tiêu là đến cổng chùa Hòa Long, và thì vô chùa Hòa Long đúng giờ quy về chánh điện và tượng gọi cùng đi truyền bá mặt đời với phật tử. Thì giờ này ngồi đây nghe chuyện qua chuyện ba, chút nữa cùng nhau lễ tưởng niệm xong rồi ăn bữa cơm chay, phải không? Như vậy ai mà có cái ý niệm như chúng ta, có đi như chúng ta hôm nay, có đến như chúng ta hôm nay, có thọ giới như chúng ta hôm nay, có nghe pháp như hôm nay, và có dự lễ quý vị như hôm nay, và sẽ có được ăn buổi cơm trưa ở chùa như tuần này. Phải không? Như vậy đó. Còn bây giờ những người không có thì không có đến đây thì để kinh nghiệm khác. Thử ra những nghiệm khác. Sáng nay có những phật tử nghe nói như vậy nhưng mà rồi họ không đi. Nô thì hoàng cũng vậy, năm ngoái có kỷ niệm rồi, tao để năm tới đi, để chút nữa tao đi đúng bài chút kiếm mới tiền. Thôi đi nhậu bữa cho nó đã, miệng cái đã sẵn rồi đấy. Nó như vậy đi chơi đó đây, đi du lịch hay là đi hỗ trợ gì đó, vậy thì chúng ta lỡ cái việc này rồi thì sao không có phước trong việc này. Nó như vậy á. Nhưng mà chúng ta tạo cái nghiệp trong cái lạ cái việc kia, lũi vô cờ bạc tưởng là ơn tiền người ta đem về, ai ngờ móc tiền túi đưa người ta hết. Phải không? Rồi về trong mặt mày hiểu não, thì nó nhớ lại là lời Nguyễn Xứ quý xưa dạy rằng là nghe dễ nghe dê nghe dìa cờ bạc đầu ôm xô xát mặt tốt như tiên, nửa đêm hết tiền mặt như chim cú, cái đầu sù sù mắt rỡ rơ, hình đi nhẫn nhơ như con chó đói, chân đi cà nhói mà dạo sớm dạo lạc, quần áo lang thang lấy tay mà túm. Ở đây là như vậy, tưởng này đi vô mình hốt mặt em về, ai nhờ vô móc túi mình đưa hết trơn rồi khổ sợ đi về. Tưởng đi vô trong cái ông nhậu đó, ở nhà hàng đó, ở nơi nhà bạn bè đó, mình nhậu mình sáng ngon, ai ngờ đâu mình nhậu mình xỉn, xỉn rồi rồi mình về mình là đài vợ đài con thì khổ sở gia đình. Cho nên người xưa có câu rằng, nói người xưa thì nói hơi quá, chứ sư quá làm bài thơ này, cái là một ly xã giao tình bạn, hai ly rủ cạn cơn sầu, ba ly thì ngủ giải đầy râu, bốn ly thì ngầu đâu cuộc đó, năm ly thì cho chó ăn chè, sáu ly thì ai nói để nghe, bảy ly thì làm xe lỗ nước, tám ly thì chân bước chân quỳ, chín ly thì nằm lì một chỗ, mười ly thì làm khổ vợ con, phải không? Thì cậu uống thì làm bài thơ đó, chứ không phải là nhân uống rượu, nhưng mà suy nghĩ mà thấy coi là cũng hay hay chứ hả? Thì ta thấy Phật tử là mà uống rượu đó, nghe lời sư nói đó thì hãy cố gắng bỏ đi à, cho để tương lai làm khổ vợ con mà chứ là khổ bản thân mình. Thế như vậy thì hôm nay mình là người Phật tử rồi, mình được học pháp Phật, mình tu theo Phật, vậy thì chúng ta phải tu theo Phật, tu theo Phật chứ đừng tu theo cái kiểu hai ông là ngoại đạo kia, phải không? Hai ông ngoại đạo kia gì không biết, cho nên mình tưởng mình khổ hẳn, mình tưởng khổ, mình tu một cái hẳn mà người ta tu không nổi, phải không? Rồi mình tương lai mình sẽ chứng quả giải thoát, phải như vậy. Cho nên đó là sai, phải như vậy. Mà tu phải đúng cách, chúng ta lột trần cái nhân sanh tử thì chúng ta mới đạt được quả giải thoát. Tôi kể ra câu chuyện để chúng ta nghe, chuyện này mọi người nghe sư giảng hoài, nhưng nói thêm để vào ý nghĩa trong buổi giảng hôm nay cho nó hợp. Tôi tự nhớ rằng cái dòng sông Hằng bên Ấn Độ là dòng sông linh thiêng từ xưa đến nay, ta như vậy từ cổ đến bây giờ vẫn còn. Thì cái dòng sông này chảy từ ở cõi trời Đại Phạm Thiên Dương, là cõi trời thứ 9, là tính từ là tứ thiên dương đến trời cao nhất của sơ thiền là Đại Phạm Thiên Dương, chảy xuống đến là qua không gian vô tận và đến đỉnh Everest là Himalaya sơn ở bên Ấn Độ, tạo thành những dòng suối nhỏ và tạo thành những dòng sông gọi là dòng sông Bao Ca hay là dòng sông Hằng, bây giờ chúng ta gọi thường cái tên gọi. Thế thì cái dòng sông này theo Bà La Môn giáo được kinh là phải đạt, thì đây là dòng sông linh thiêng. Sáng mặt trời chưa mọc, ai xuống tắm dòng sông này nó tiêu hết tàu lỗ. Nó tiêu hết tàu lỗ, phải không? Như vậy là cái tín ngưỡng của người Ấn Độ ngày xưa đó, với một cái là cái quan niệm này, cho nên họ tin, cho nên họ tin một cách lạ hay là mù quáng và mê tín như vậy. Cho nên là sáng cùng nhau ùa xuống sông Hằng để tắm vào buổi sáng miền Đông, trời lạnh giá rét cỡ nào cũng tranh thủ mà tắm. Tắm này kia để tiêu hết tàu lỗ những ngày qua đã lỡ làm. Được không? Nước này hay quá chưa hả? Ăn cắp ăn trộm ăn cướp giết người người ta làm gì đó, sáng tắm cho hết à? Được không? Như vậy cái dòng sông tiền giang chúng ta lính như vậy đó, chúng ta ùa nhau tắm cho hết cổ. Hay là cứ tắm rồi nó lạnh là tắm chết luôn. Thành ra khi mà đó Đức Phật chúng ta biết được cái nhân duyên để quá độ ông là Bà La Môn cư sĩ này, Đức Phật sáng đi bách bộ ở nơi cái bờ sông, thì khi đó người Bà La Môn này hăng hái đến dòng sông chuẩn bị đi tắm, thì Đức Phật mới nói rằng này Bà La Môn cư sĩ, sáng ngày hôm sớm nhà ngươi làm gì hăng hái đến bờ sông này vậy? Thì Đức và người cư sĩ mới trả lời rằng ngài Cồ Đàm không biết sao, à kinh Phải Đà chúng tôi nói như vậy đó, ai xuống tắm dòng sông này vào buổi sáng cho mặt trời chưa mọc thì bao nhiêu tội lỗi quá khứ đều tiêu hết, cho nên chúng tôi sáng đi tắm để rửa tội. Thì bây giờ Đức Phật nói rằng này cư sĩ Bà La Môn, hãy nghe ta hỏi và trả lời như thật, này Bà La Môn cư sĩ, tội phát sanh từ đâu? Có phải phát sanh từ miệng không? Ông nói không phải. Vậy phát sanh từ thân phải không? Không phải. Vậy tội phát sanh từ đâu? Thì là người Bà La Môn trả lời một cách trung thực rằng, thưa ngài Cồ Đàm, tội lỗi phát sanh từ ý. Vậy thì Đức Phật nói rằng nếu tội lỗi phát sanh từ ý, không phải từ thân, không phải từ miệng, thì dòng sông Bao Ca này, cái nước dòng sông này nó có tác dụng gì? Có phải chăng nó chỉ rửa sạch cái miệng của nhà ngươi? Có phải chăng nó chỉ rửa sạch cái thân nhà ngươi? Chứ làm gì mà rửa sạch cái tội lỗi từ ý được? Thở này Bà La Môn. À vậy thì Đức Phật nói bằng cách khéo nói và bằng cái trí tuệ truyền đạt đến người cư sĩ Bà La Môn. Người cư sĩ Bà La Môn nghe một cách thành kính, cho nên bây giờ giác ngộ được lời Phật nói và biết được rằng là tạo lỗi từ thân từ khẩu không phải, mà tạo lỗi từ ý, mà từ ý thì không thể dùng nước rửa được. Vậy thì bây giờ ông mới thắc mắc, vậy thì chính bạch Đức Thế Tôn, bây giờ ông mới gọi là Thế Tôn nha, hồi nãy chưa Cồ Đàm đâu à, chính bạch Thế Tôn như vậy thì làm sao tôi rửa sạch tạo lỗi từ ý? Thì Đức Phật mới giải rằng này cư sĩ Bà La Môn, nghe ta nói mười phương chư Phật ba đời điều dạy, nếu miếng rửa tội lỗi từ ý được sạch phải dùng ba thứ nước theo thứ tự, đó là nước giới, nước định và nước huệ. ngoài ba thứ nước này không có nước thứ tư. Như vậy là con người chúng ta gây tội lỗi là tự ý, phải không? Rồi là thân hành cái việc làm để tạo nghiệp cũng từ miệng và thân. Như vậy thì phải sửa là sửa tự ý và chuyển hóa từ cái miệng và cái thân chúng ta để tam nghiệp chúng ta từ từ chuyển đổi. Đó như vậy, cho nên muốn chuyển hóa kiếp mê si của phàm phu tục tử thì cũng phải từ cái trí tuệ chúng ta dẫn lộ lần đầu, phải không? Rồi muốn mà để trở thành người mê tín dị đoan hành những pháp sai lầm cũng từ nơi cái quan niệm sai của con người chúng ta dẫn lộ lời nói thích ưa là việc làm ưa thích, cho nên đưa đến cái hành động sai trở. Có như vậy, một người làm nhiều tội lỗi của xã hội vì họ nghĩ sai cho nên họ làm sai. Đó như vậy, một người tốt trong xã hội vì họ nghĩ tốt và làm tốt. Người Phật tử chúng ta cũng như vậy, người Phật tử chân chánh là Phật tử là luôn luôn suy nghĩ theo lời Phật dạy, thấu rõ lời Phật dạy và làm đúng theo lời Phật dạy, cho nên chúng ta được kết quả như lời Phật dạy. Còn người Phật tử chúng ta mà không có thấu đạt lời Phật dạy, không làm đúng theo lời Phật dạy thì kết quả chúng ta sẽ không đúng như lời Phật dạy. À, hiểu rõ chưa? Đó như vậy, cho nên tôi trở lại vấn đề cái định nghĩa và chuyển nghiệp. Nghĩa là gì? Nghĩa là vấn đề cái gì mà lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, lặp đi lặp lại thành thói quen. Đó như vậy, vậy thì mình lặp đi lặp lại bằng những cái tư tưởng ác xấu nó quen thành là người nghiệp, người xấu ác. Còn mình lặp đi lặp lại bằng cái tư tưởng đẹp, tư tưởng tốt nó quen thì mình là con người tốt và con người là đáng khen và đáng trân trọng. Người Phật tử chúng ta lặp đi lặp lại cái niệm tam bảo thành thói quen thì chúng ta sẽ lại lúc nào cũng hạnh ngộ gần gũi với tam bảo trong đời sống của chúng ta. Vậy thì kết quả cuộc đời tới đâu là hạnh ngộ cũng là tam bảo. Ví dụ Phật tử thường niệm Phật thì Phật tử chúng ta sẽ về với Phật. Phật tử thường niệm pháp là sống hành trì và chánh pháp. Thường niệm tăng là gần gũi với các nhà sư tu hành chân chánh và học chánh pháp Phật, phải không? Đó là chúng ta có cái niệm chân chánh. Cho nên tôi đặt cái đề là tu theo ai. Thì bây giờ Phật tử ta sẽ kết luận rằng biết mình tu theo ai thì tôi sẽ dẫn lộ từ đây. Thứ nhất á, là hôm nay ta nói vấn đề chúng ta tu theo Phật. Thưa Phật tử, mình tu theo Phật. Thế thì Phật tử tu theo Phật là mình tu thế nào? Là thường niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí và niệm thiền. Phải không Phật tử? Nói như vậy, thì niệm Phật là chúng ta nhớ đến Phật Thích Ca Mâu Ni, nhớ đến cái khổ hạnh tu suốt ba ngày tăng trì kiết, nhớ đến kiếp hiện tại và bỏ tất cả danh quyền lợi lộc ngũ dục trần đời, xuất gia đi tu và đạt thành chánh quả khổ cực vô cùng suốt là 5 năm học đạo và 6 năm khổ hạnh 49 ngày thành tọa cho cây tất Phật là. Vì thì cả cuộc đời 49 năm đi hoằng quả độ sinh, truyền cái trí tuệ Phật thành đạt được đến chúng sinh hữu duyên nghe tu để mà đắc đạo và giải thoát. Là những lời của Phật dạy hôm nay, cái trí tuệ của Phật được truyền đạt và bằng kinh điển mà chúng ta được học hôm nay và được các vị tổ thầy, các bậc lạ minh sư diễn thuyết giảng giải rõ ràng để chúng ta biết để học tu. Thế nên đó là chúng ta tu theo Phật. Như vậy thì chúng ta kiểm tra lại hôm nay mình có tu theo Phật hay không. Phải không? Nếu tu theo Phật là mình phải tu đúng theo lời Phật dạy, y như tổ thầy xưa dạy chúng ta đừng đi lên đường. Đó là mục tiêu của chúng ta là giải thoát để thành Phật tương lai, đó là chúng ta tu theo Phật. Và nếu mà chúng ta cảm thấy rằng mình đi con đường này mà tương lai không về giữa Phật được thì chúng ta đã sai rồi. Đã sai rồi thì tự phải tự sửa, phải tự sửa lại. Tại vì mình lái xe mình chịu trách nhiệm trên lộ trình mình đi và cái an toàn bản thân của chúng ta. Còn nếu chúng ta lái xe mà không biết trách nhiệm trên đường mình chạy và không tự bảo vệ bản thân thì tự chúng ta gây tai nạn cho mình và cuối cùng chúng ta phải đau khổ. Mình hiểu rõ chưa? Thế như vậy, cho nên là Phật tử ta tu theo Phật mà nó biết rõ mình phải tu là đang tu theo Phật. Nếu có lệch đường, lệch tư tưởng, chúng ta phải biết tự chỉnh lại chứ không ai chỉnh cho mình đâu Phật tử. Ví dụ bây giờ thầy tọa chân thành thương Phật tử diễn giảng Phật tử chúng ta nghe hay là sư hóa các vị giảng sư khác là bậc thầy hướng đạo chúng ta cố tình giảng dạy chúng ta đi những đường chánh đạo nhưng mà chúng ta không thể nghe, chúng ta theo tà kiến mê tín dị đoan vì cái sở thích của mình thì cái việc đó là tự mình làm. Là tự mình làm thì tương lai mình ráng chịu không, chứ không đủ thừa thì chân thành không đủ thừa siêu quá được. Tự rõ chưa? Nó như vậy, cho nên hôm nay chúng ta tu theo Phật thì chúng ta phải là niệm nhớ ai. Rồi đó tôi nghe rồi, niệm nhớ ai? Niệm nhớ Phật. Chứ lấy mình tu theo Phật là niệm nhớ ba cơ, phải không? Tu theo Phật là luôn niệm nhớ Phật đó. Niệm nhớ Phật làm gì? Để mà tương lai mình được về với Phật, đúng không? Phật tử mà không nhớ Phật tương lai Phật tử không về với Phật được mà đi về với cái niệm nhớ khác. Cho nên mình phải nhớ Phật để tương lai về với Phật. Mà nếu mà tương lai về với Phật, Phật tử phải làm cái gì mới được về với Phật? Là Phật tử phải hằng niệm Phật. Đúng không? Hằng niệm Phật có như vậy đó. Đúng không? Phật tử. Bây giờ Phật tử mà tu với Phật, có ngày cái niệm thành chân thành, mà niệm siêu hóa không? Về với ai? Thì về chùa Hòa Long thì cũng linh. Phải không? Cái đâu có gì là về trước Phật được. Tại vì Phật tử không có nhớ Phật. Mà Phật tử đó nhớ thượng tọa chân thành và thượng tọa siêu sáng hoa. Phải không? Nhưng mà nhớ nó còn đỡ rồi nha. Phật tử nhớ những cái là cái buồn rầu, đau khổ, cái giận hờn, tức tối, những cái là sai lầm thì cũng nguy hiểm hơn. Tương lai không được về chùa Phước Linh, không được ở lại chùa Hòa Long, mà đi xuống tận cùng thế giới khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, chừng đó mới là thấu tận được nguồn mạng. Phải không? Cho nên tổ xưa đang nhắc chúng ta là tu không kiên cầu giải thoát, đó là mối thù kiếp thứ ba. Tu kiếp này không kiên cầu giải thoát là mối thù kiếp thứ ba. Lý do tại sao? Tại vì cái này mình tu không tu theo chánh pháp, mình không tu theo con đường để thành tựu chánh quả, à, mà chúng ta tu theo để tu theo con đường tà pháp, tu theo con đường là luân hồi. Cho nên kết cục cuối cùng chúng ta phải đi vào luân hồi theo cái nhân mình tu ra, và kết quả của việc làm của chúng ta là cái sự tu chính mình. À, vậy rõ chưa? Cho nên Đức Phật nói rằng sống tạo nghiệp, chết nghiệp dẫn đi. Rồi tương lai mang thân mới, nghiệp chỗ để hưởng quả nghiệp mới ở kiếp sau. Sống mà chúng ta khéo tạo nghiệp, tương lai làm chủ nghiệp, không bị nghiệp dẫn đi, mà chính mình chủ động đi, cho nên chúng ta mới giải thoát được. Cho nên chính vì đó Phật mới dạy chúng ta con đường để giải thoát, đó là con đường tu theo cơ bản giới định huệ. Bây giờ cái điều kiện Đức Phật dạy chúng ta rất là dễ tu và dễ nhớ. Trong cái niệm tu đó nó có đầy đủ giới định huệ, đó là có tu đơn giản là thường niệm Phật, thường niệm Phật, niệm thiền định, phải đó chưa? Thì trong cái niệm Phật, niệm thiền định đó, trong đó nó có giới, có định và có huệ, nó như vậy đó. Thì nó chính từ chỗ đó cho nên Phật tử là hôm nay mình tu tịnh độ là chúng ta thường niệm Phật, phải không? Thường nhớ Phật. Mình có hai ông Phật để nhớ, phải không? Một là Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật Bổn Sư của chúng ta, phải không? Là vị Phật chúng ta phải thường nhớ ơn. Tại vì nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ con đường về cực lạc, ngắn tắt đơn giản rõ ràng, có gạt giới tu và bảo đảm an toàn giải thoát ngay kiếp này. Thế nhưng nó như vậy, là nhờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rồi đâu. Nó như vậy, chưa có một vị Phật nào hiện đời mà giảng cái pháp môn này cho chúng ta nghe. Tại vì cả ở thế giới hôm nay chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật mà thôi. Còn mà Ca Diếp và Ca La Tôn Đại, các vị Phật về trước ấy, thì chúng ta không ở đó, chúng ta không nghe biết được, phải không nữa? Nhưng mà hiện đời này chỉ Thích Ca Mâu Ni chúng ta nói mà thôi. Đó như vậy, và đương tiên đạt lại các vị tổ sư, giờ hôm nay chúng ta được diễn giảng và có thầy của chúng ta để được nghe. Đó như vậy, như thế thì Phật tử có hữu duyên lắm mới được đến với Phật để làm đệ tử Phật. Và chúng ta đang nguyện để về giữa Phật. Bây giờ Phật nào đem Phật tử? Về với Phật A Di A Di Đà. Đó như vậy, tại vì chúng ta nghe lời Thích Ca Mâu Ni dạy ba bà nên nhằm chán cực lạc quyết nguyện về. Mà muốn về cực lạc phải thể hiện bằng gì? Bằng cái tâm muốn và cái sở hành tích cực của chúng ta về cực lạc mới được. Vì tâm muốn của ta là gì? Là muốn vãng sanh sau khi tha. Thì sở hành của ta là gì? Là hành trì niệm Phật. Vậy thì xong đâu với hành trì niệm Phật đó, chúng ta làm cái cao việc thiện lành, đừng làm việc ác nữa kể từ đây. Và như vậy đó, cho nên chúng ta quyết niệm Phật để về giới với Phật là như vậy. Cho nên nay người tu Phật tử chúng ta đã nghe được lời Thích Ca Mâu Ni dạy rất nhiều địa phương cực lạc, và chúng ta đang thiết tha muốn về cực lạc ngay kiếp này để được giải thoát và được mau thành Phật. Và các tu niệm Phật về cực lạc nó rất dễ dàng cho mọi tầng lớp cư sĩ Phật tử chúng ta và giới xuất gia như chúng tôi. Và như vậy cho nên pháp môn tịnh độ là pháp môn là tấu thắng hùng diệu mà Đức Phật truyền đạt lại chúng ta. Một cái rất là đặc thù mà tất cả chúng sinh nào cũng đều có thể tu được hết. Nói tất cả chúng sinh là ở trong sáu đường địa ngục, ngạ quỷ, chúng sinh, a tu la, mọi người, mọi trời, ai muốn về được là vãng sanh chỉ cần hướng về Phật A Di Đà và cực lạc thiết tha niệm nhớ thì được về hết, và không phân biệt bất cứ một chủng loại nào, một hạng chúng sinh nào. Ở như vậy, như thế thì thấy rằng hôm nay mình đã suy nghĩ kỹ rồi, cho nên mình thấy rằng mình niệm Phật là pháp môn an toàn nhất và dễ dàng nhất, và chúng ta sẽ được kết quả ngay trong cái sống mình này. Như vậy cho nên tôi nói rằng tu theo Phật là chúng ta phải lo niệm Phật, phải không? Đã tu ra Phật lo niệm Phật chứ. Không lẽ giờ Phật tử tu theo Phật lo niệm Phật, cứ như học trò mà đi vào trường lớp thì phải lo học bài chứ, phải không? Không lẽ có ngày lo mở TV ra để cứ chơi game hoài, phải không? Như vậy thì làm sao mà học bài được? Thì cuối cùng rồi vô làm bài nó sẽ là không được thuộc, và cuối cùng rồi phải đi vô lô và bị đánh rớt, thì đúng không? Ở như vậy. Còn bây giờ những người tu Phật tử ta như vậy, siêng năng tụng kinh, siêng năng làm công đức, thì siêng năng niệm Phật, tất cả đều hướng về cực lạc vãng sanh. Vậy thì Phật tử tâm chung cuối đời sẽ đi về đâu? Đi về đâu Phật tử? À, đi về Phật rồi. Tại vì Phật tử nguyện về giới Phật mà. Tại Phật tử nguyện về giới ma đâu? Chừng nào Phật tử ở đây mà có ai niệm về giới ma thì bảo đảm chắc chắn rằng sẽ về giới ma thôi, đúng không? Ở đây có ai dám cả gan nguyện về giới ma cho anh coi? Có không? Không có à? À, vậy là tốt. Cho thầy con hai lớn người ta rất mừng vui là mọi người chúng ta tất cả đều đồng nguyện về giữa Phật hết, là không về giữa ma. Tại vì là tôi tin chắc rằng là niệm Phật như thế này tương lai Phật tử sẽ niệm Phật và Phật tử được Phật trước về chung lạc không? Chắc không? Ai chắc chắn cho anh coi? Ai chắc thì dơ, không chắc thì cũng dơ. À, vậy thì là Phật tử chắc thì dơ nha. Tôi thấy có 1, 2, 3, 4 người không chắc trên hậu dân dơ. Vậy thì là mình không chắc về rồi. Mà không chắc về thì phải đi về thế giới khác rồi, phải không Phật tử? Hay là lỡ nguyện về giới ma rồi, nghe chưa quá nói không dám về được Phật, sợ lỡ giới ma sợ bị ma bắt rồi. Phải không? Mình mà mình lỡ nguyện với Phật không về, Phật không có bắt mình đâu. Tại vì Phật rất là quan hỷ với cái tội nghiệp mình thôi. Nhưng mà Phật sẽ cố gắng độ chúng ta những kiếp sau sẽ về với Phật, phải không Phật tử? Bằng cách là sai cái đệ tử của Ngài là Bồ Tát đến mình cố gắng thuyết người giáo hóa cho những chúng sinh mê đó trở về giữa Phật, chứ để nó theo ma tội nghiệp đó. Phật tử thấy không? Phật tử thấy là dạy cho người giác ngộ theo Phật nó khó mà tử, mà rủ người ta về giữa ma dễ ở nè, dễ lắm Phật tử. Bây giờ mà rủ đi đánh bài cờ bạc dễ ở nè, rủ vô chùa tụng kinh nó khó trời ơi vậy đó, phải không? Đúng rồi tử. Vừa rủ vô chùa mà lâu bỏ quan trai niệm Phật bữa nay nó khó lắm à, nhưng rủ bữa nay đi hậu chợ là đi trước, đúng không? À, như vậy cho nên là về giữa Phật rất là khó, về giữa ma rất là dễ. Leo lên cây là khó, mà buông tay cái ạch xuống dễ, phải nghe đúng không? Mà buông tay cái ạch thì đã sao tự tan xác, phải không? Đỡ phải vô nhà thương thôi, nhà thương ai làm người là khổ sở, nói như vậy. Còn bây giờ mà tưởng leo lên cây mà để được hát dừa hát xoài ăn khó không? Mà leo được trên cây rồi mà cầm trái xoài ăn ngon không? Ngon. Nhờ cực khổ kéo leo cây, cho nên đi lên đó nó khó mà đi xuống thì dễ ở nè. Cho nên Phật tử nào mà muốn đi đường ma đi dễ ở nè, chỉ cần bỏ Phật theo ma cái một là xong. Phải không? Là ma đang chuẩn bị để đón chúng ta về thế giới của nó. Phải không? Thì nó rất quan hệ tán thán và hỗ trợ những người theo nó. Thế chứ? Còn mà ai mà theo Phật á thì nó luôn luôn cản trở, luôn cản trở, và nó sẽ là không cho mình tiến hóa được. Nói như vậy cho nên người tu theo Phật luôn luôn gặp chướng ngại. Người tu theo ma lúc nào cũng được thoải mái và dễ dàng. Từ đây chưa? Nói như vậy đó. Thành ra chính vì đó cho nên tôi nói rằng là tu Phật là chúng ta phải suốt ngày đi lo niệm Phật, để chúng ta có một cái niệm là nó thuần, cái nhớ nó quen, nó thiết tha, để khi mà cái niệm nó thuần rồi, lâm chung chúng ta mới niệm Phật được. Và chính sự giao cảm đó Phật hiện ra để rước chúng ta về sự Phật. Cho nên cái nguyên tắc là Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta là muốn về đây phương cực lạc phải nghe lời ta dạy, nhớ niệm Phật A Di Đà thiết tha, phải không? Rồi lâm chung phải nhớ niệm Phật, thì chúng ta A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cho chư Phật A Di Đà. Không tin ta thì tu thử đi. Phật tử nghe kinh Di Đà dạy đó, hãy tin thử lời ta đó, tu thử đi. Nó như vậy đó. Tại vì Đức Phật nói như vậy là Đức Phật đã cho chúng ta biết rằng là vô số chúng sinh đã phát nguyện niệm Phật và đã về cực lạc là vô số không lường đếm nổi, hiện tại đang ở thế giới cực lạc bên kia. Nè, và tương lai là vô số chúng sinh sẽ phát nguyện thì về cực lạc ở tương lai vô số. Hiện tại đang có chúng sinh đang phát nguyện đang tu và đang về cực lạc. À, nó như vậy. Chỉ mình hôm nay đang dựng dựng đây. Phải không? Bây giờ tự dựng dựng là tự đang quyết định. Hả? Dựng dựng là đang quyết định. Quyết định rồi phải không? Đó, như vậy. Thì khi quyết định rồi thì chúng ta phải thẳng tiến trên con đường đi mà thôi. Cho nên cái bài sáng là khi nói rồi tự tụng Di Đà với quý thầy và tại nhà. Xong rồi tự đọc cái bài để gửi gắm cái tâm hồn mình đến vị cực lạc. Mình nói như thế này là muốn đi con một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, dễ quyết ngại niệm gì là học danh sao chữ thì là đất cao nâng trường pháp nhân đần lao tham thiền hoặc tự pháp nào cũng thua. Chúng ta thường thấy là cái bài tám Di Đà chúng ta là đêm đêm hàng tụng mà không nhớ và lại quên, đêm nào cũng tụng báo với Phật con muốn đi về đường nào, con biết rõ đường này nha, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra là Phật đã dạy chúng ta, tổ đã dạy nhắc nhở chúng ta nha. Vậy thì tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua chứ, mà chọn ngay Di Đà Phật thì là tâm hồn là thua hẳn, dễ dàng không nhất. Thì bây giờ tôi nói đây là thớ thua là gì, tức là cái chỗ là ngay kiếp này là về được làng giải thoát bảo đảm an toàn. Thua là gì, là chỉ nương nhờ cái sáu chữ niệm Phật hay Di Đà đó mà chúng ta được về được lạc ngay kiếp này và được mau thành Phật ở tương lai. Thế ra rất là dễ thua. Nó thua là gì, tức là cư sĩ chúng ta là người dốt nát, chúng ta chỉ còn có cách là biết nghe và biết khéo suy nghĩ và muốn thực hành là được rồi. Và như vậy cái nên trình độ kiến thức bình dân không quan trọng, mà vấn đề là muốn giải thoát là vấn đề quan trọng. Thế nên và muốn về được lạc là vấn đề quan trọng thứ hai. Cho nên là đệ tử là bình dân, đệ tử là dốt nát, nhưng chúng ta có hiếu tu muốn giải thoát thì pháp tu niệm Phật rất dễ với chúng ta. Phải không? Phải như vậy. Và người trình độ kiến thức cao như người xuất gia thì là khác, ứng dụng cách tu niệm Phật theo trình độ cao, cho nên kết quả hiện tại lớn hơn, tương lai lớn hơn. Phải như vậy. Cho nên người phật tử ta khi phát tâm tu rồi là tu theo Phật, là theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy, ứng dụng lời Ca Mâu Ni dạy bằng cách tu cho mau giải thoát ngay kiếp này, đừng để hẹn hò chờ kiếp nay và kiếp mai, kiếp sau nữa. Tại vì nhất tất nhân thân dặn kiếp bất phụ, một khi mất thân người rồi muôn kiếp khó gặp lại lắm tự ôn. Kiếp sau mà tu nữa thì biết tu nữa được hay không, cho nên làm thân người rất là khó. Hờn đứng thân người rồi mà được nghe chánh pháp Phật, biết rõ con đường tu, được thầy sáng nhắc nhiều, đây là phước lớn cho người Phật tử có duyên của chúng ta. Cho nên lợi dụng cái duyên này ráng nỗ lực tu để giải thoát cuộc đời. Cho nên Phật tử có tu được giải thoát cuộc đời, Phật tử mới đền ơn thầy mà được, đền ơn tổ mà được, và đền ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta. Phải không? Đó. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm niệm Phật như thế này thì ứng chúng theo lời Thích Ca Mâu Ni đã dạy và lời của Thích Ca Di Đà phát nguyện tiếp độ chúng ta. Dạ, Di Đà đã phát nguyện tiếp độ như thế nào? Phật tử cũng nhớ rồi chứ hả? Ngày ra điều kiện đơn giản của chúng ta, muốn về chúng ta hãy niệm danh niệm ba thật là thiết tha, lâm chung nhớ niệm trên ta, lâm chung ta sẽ được kể về được ta. Đơn giản thôi, chưa rất là đơn giản. Muốn về cõi Phật A Di Đà chỉ có cái là nhớ Phật, phải không? Rồi là niệm Phật, niệm thường xuyên đừng quên. Lâm chung nhớ niệm Phật là Phật trước liền khỏi lo. Vậy thì người tu tịnh độ rồi không có lo chứ gì đó nữa, mà ta đừng lo gì hết. Mặc dù mình mới tu mà già rồi, dù cho nằm mà sắp chết đó mà biết tu liền cũng chưa gọi là trễ, vẫn còn kịp. Phải không? Chỉ gấp gấp niệm Phật và thiết tha cầu về cực lạc, tắt hơi trong chánh niệm thì Đức Phật A Di Đà biết dẫn dạng sanh tương khắc. Tôi thấy rất là đơn giản. A Di Đà không xét lý lịch quá khứ của chúng ta là gì, phải không? Chỉ cần hiện tại chúng ta muốn về nước Ngài và muốn niệm Phật và tập trung nhớ niệm danh của Phật là được. Thế chưa? Rất là đơn giản. Cho nên á, chúng ta phải nghe kỹ lời Phật dạy, nghe kỹ lời của tổ khuyến khích chúng ta, và chúng ta hãy nghe rõ những lời thầy dạy của mình. Và cái vấn đề thứ ba cũng nhắc nhở Phật tử hãy nghe rõ lời thầy dạy. Các tổ không bao giờ nói sai, các tổ truyền đạt ý nghĩa của Phật không bao giờ sai, chỉ có trình độ ta kém nhận thức đồng hiểu nổi lời tổ nói mà thôi. Hiểu rõ không? Như vậy hôm nay vị thầy truyền đạt ta những cách tu hành, chúng ta phải lắng nghe cho kỹ lời thầy truyền đạt có đúng lời Phật dạy, có đúng lời tổ dạy hay không. Nếu đúng là Phật, đúng là tổ, chúng ta nghe. Còn không đúng là Phật, không đúng là tổ, dứt khoát không nghe, mặc dầu đó là vị thầy dạy như thầy, đó phải nghe rõ chứ, phải không? Ví dụ như sư hóa mà dạy cái gì mà không đúng cho lời Phật dạy, không đúng lời tổ nói, Phật tử đừng thèm nghe, bỏ lại gì đi, phải không? Còn bây giờ nếu sư hóa nói đúng, Phật tử làm ơn ráng ngồi nghe dùm. Phải không? Thì đây là cái tâm tình biết ta mà sư hóa lại nói Phật tử chúng ta để mình đồng cùng tu để về cực lạc giải thoát. Tại vì sư hóa muốn về cực lạc cũng lắm, phải không? Ngày sư hóa muốn Phật tử nghe tu về cực lạc với sư, sư muốn Phật tử ở lại trong đời này và đừng bỏ tụng niệm như thế. Rồi tụng niệm tổ chức cái đạo tràng bắt con trai niệm Phật này là cũng muốn Phật tử chúng ta đến đây niệm Phật để về cực lạc chứ đừng bỏ tương lai. Cái đường tọa đâu có đi một đường mà chỉ chúng ta đi một nẻo đâu, phải không Phật tử? Đó như vậy, giờ đường tọa tụng niệm đâu có đi về thế giới khổ đâu. Ngày muốn về cái giải thoát mới khuyên mình về để đến giải thoát như ngày, phải không Phật tử? Là như vậy rồi. Cho nên Phật tử khéo nghe, để mà chúng ta ứng dụng những cái gì mà chúng ta nghe mà đúng cái lời Phật dạy. Cho nên có một người đó, một vị đó là không biết hòa thượng là định gọi cũng quên rồi, nhưng mà ngài nói thế này, khi đó ta coi cái mạng mà nữa, là có một người Phật tử như chúng ta mặc áo giới đàng hoàng, quỳ trước vị đó trạng bàn tay lên, thì quỳ trước vị thầy đã lớn tuổi rồi đã như vậy, và nói rằng: thưa thầy, con thờ họ Tăng Quy Trì ngũ giới, con siêng năng niệm Phật cầu sanh cực lạc, con tu như vậy chết con đi về đâu? Thì ông thầy lớn tuổi đó, hòa thượng đó, ông mới trả lời thế này, nghe tượng đỏ vậy đó, trả lời rằng: mấy vị tu tu cho giỏi cũng không được làm người. Phật tử nha, câu thứ nhất Phật tử nghe cho kỹ, tu cho giỏi cũng không được làm người nè. Người cư sĩ năng tu cho giỏi kiếp sau làm phù thủy. Phật tử nghe là phù thủy tử ớn không? Phải không? Còn người cư sĩ nữ tu cho giỏi kiếp sau làm đồng cốt bỏng. Thôi thôi rồi, tu chi đó mà, chứ không chẳng tu có lên, mình phải bị làm phù thủy và phải làm đồng cốt bỏng. Cư sĩ mình niệm Phật giỏi cũng chết, mà giờ cuối cùng mình bị làm đồng cốt và làm bỏng chết cho tính rồi. Phật tử thấy không? Như vậy thì mình tu chi nó ổn, không mình đừng tu. Vậy thì những người đó ăn rất là người tu sĩ Phật giáo, phải không? Xưng là đã chứng A La Hán vào năm 1988 rồi, xưng tự tin Phật tử mà nói như thế đó. Phật tử nghĩ như sao? Phật nói rằng là quá khứ Phật không có Phật nào hết, thì là như thế kia thì sát ra tâm đại câu này không như thế giết điều không có, còn là nó dốc dựng đứng lên Phật. Chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật là có, xưa nay chỉ có là Thích Ca Mâu Ni Phật là tu thành Phật, không có ông nào hết. Rồi là ca diếp và a nan các ca dự tổ đều không có, đều là các thầy dựng đứng lên nói dốc gạt ta. Phật tử thấy một vị hòa thượng định gọi mà nói gì vậy, tự tin nghe được không? Nghe được không? Vậy mà ta nghe chứ, vậy mà ta nghe luôn. Vậy đó Phật tử, nó như vậy này khi nói Phật tử nghe đó. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca trụ thế, khi ngài nói là thánh pháp cũng có người nghe và cũng có người không nghe, phải không? Cũng có người tu theo ngoại đạo, bỏ ngoại đạo theo Phật tu và đắc quả. Phải không? Nó như vậy, có những người tu theo đạo Phật thời gian tu không nổi bỏ rồi về về đời. Nó như vậy, cho nên chánh pháp không phải là dễ nghe, nhưng mà pháp á nó dễ quyến rũ chúng ta lắm Phật tử. Nó như vậy, cho nên còn có số người theo vậy. Còn có một vị là thượng tọa giảng sư mà biết nói thế này, nói rằng á, ai tu niệm Phật Thiết Tha cầu sanh cực lạc, à, lâm chung mà nhất tâm bất loạn, chết đọa địa ngục hết, chết đừng có chân à, thấy không? Tại vì sao vậy? Tại vì chỉ biết niệm Phật không biết làm công đức gì hết. Vậy ông sau xin nói rằng đó là thầy Thích Nhân Quang. Thế giờ như vậy, còn thầy nó chết là tu mà là niệm Phật mà là chết là thành thành món phù thủy, đó là thầy Phong Lạc ở Trạng Bạc đây. Thế giờ như vậy thì mình là một người tu sĩ là mình biết như vậy để nghĩ thế nào? Phật tử chúng ta nghe rồi so sánh những lời các tổ thầy dạy tự so sánh làm sao hay đúng hay sai? À, nếu vậy Phật tử tất cả người Phật tử chúng ta tu niệm Phật đều đọa địa ngục hết. Tại vì Phật tử chúng ta không làm công đức gì cả. Nếu nói như vậy thì những người nào giàu á, giàu á, vừa tu mà vừa bố thí cũng vừa nhiều đó, thì người đó mới được là về được lại. Cứ người nào mà nghèo mát rễ đó nha, tu được xuống địa ngục hết trơn. Phải không? Phật tử đây không có tiền đâu bố thí. Phải không? À, thành ra ông nói rằng là tại vì tu không có tập công đức gì hết cho nên chết đọa địa ngục hết. Phật tử thấy chưa? Đó như vậy thành ra Phật tử thấy lý thuyết như vậy là đúng hay là sai? Đó là hoàn toàn sai. Phật tử nên thẩm định là cái trí tuệ sáng suốt của mình, đừng có xu hướng theo ai cả hết. Cho nên sư nói không có là ghét giận ai cả, nhưng sư nói thẳng rằng sư tử các trưởng phòng pháp là phải là xây dựng Phật tử trên nền tảng tu hướng chánh pháp và giải thoát của người Phật tử tỉnh đồng pháp. Sư vì lý do thế nào mà sư lại là chấp nhận những cái là tuyên truyền Phật giáo kiểu đó cả? Tự làm gì biết là sai rồi. Để nói như, như vậy cho mà tự phải suy nghĩ kỹ là như vậy. Cho nên rồi cái dẫn lộ đi là niệm Phật á, phải không? Chứ là niệm Phật mà đến vô niệm là sai, mà thế là niệm Phật đến vô niệm là sai. Đó, đó là những lời dẫn giải của thầy Thích Nhân Quang. Nói như vậy, nhưng mà khi người ta tu niệm Phật từ là lõ niệm đến nhất niệm đến vô niệm là tiến trình rất là cao. Từ vô niệm ta mới đi vào là vô tử là định niệm, và chúng ta mới kiến tánh ai hay như đạo. Mà nếu nói vô niệm là sai thì làm sao vô định niệm được, và tự nhiên đúng không? Có như vậy tức là không niệm tự niệm, niệm như vậy thì chúng ta mới đạt thành được là định niệm Phật tâm. Mà chúng ta không vào được vô niệm thì làm sao chúng ta đạt được định tâm của mình? Thấy chưa? Nên ra dẫn lộ cái tu như vậy là chúng ta thấy có chính xác không? Chứng tỏ là người không có kinh nghiệm về công tu niệm Phật và cái lộ trình tiến bộ tâm lý của đường niệm Phật còn có. Cho nên tới chỗ này rồi ngưng hẳn, đó là sai, chứ không nói gì nữa hết. Phật tử nghe cho kỹ những cái băng đó đi, chứ nói không có thêm bớt gì đâu rồi. Ở như vậy cho nên Phật tử nghe cho kỹ những vấn đề khi mà các vị mà dẫn thuyết chúng ta tu đó, chúng ta phải là nghe những gì mà phù hợp với Phật tổ dạy mình lắng nghe, không phải gì đông người rồi chúng ta lắng nghe theo mà ít người chúng ta lại không nghe. Ở đây các hòa thượng sư ngày xưa kêu thuyết pháp có bao nhiêu người đâu, có thể 5, 7, 10, 20 người tu thôi nghe theo không, nhưng mà các ngài nói đúng theo họ và tu đúng theo tổ thầy cho nên là được an toàn giải thoát. Đó như vậy, thành ra có những người nói rất đông người nghe nhưng mà lại là đi sai con đường, cho nên là không thể nào là đưa đến đường giải thoát chúng ta được. Cho nên ta ghét sư, có một người đó đến với sư là thầy giáo, đến nói với sư rồi họ đạo thì nói rằng trời ơi sư ơi con tu thì tu dữ lắm. Sư nói ông tu sao mặt mạng xanh chành giống bao lao vậy. Tôi nói một ngày con tu 10 tiếng thì một ngồi thiền không à. Nói như vậy đó à, rồi ổng là tu ngồi thiền nhưng mà kết luận cuối cùng tôi hỏi ông tu thiền nào đó, vậy thì ông mới trả lời rằng con tu theo thiền khí công. Thiền khí công, mà thiền khí công đây là thiền của thầy Thích Chân Hoàng dạy à, tức là ngồi cái luyện khí công và tu trong vòng 3 tháng bảo đảm sẽ được nói chuyện và thấy được ma đó. Mà lấy ông em tu một ngày 10 tiếng ngồi ông tu phải làm gì? Tu để thấy được ma. Tại tu vậy uổng quá, phải không? Nó như vậy mình tu để thấy Phật, không thấy mình tu thấy được ma. Tại ở Diễn Lâm cũng có vào một cô Phật tử đó là tu thời gian rồi thấy được chồng ông bà chết, bà ông chồng đã chết mấy năm rồi Phật tử, và thấy được ông chồng ở trong thế giới ma đó. Người ta kể người ta nghe từ bữa đó vô tình sư thuyết pháp rồi sư cũng nói Phật tử nghe đó, rồi giờ cũ là cũ khóc ròng lên rồi sư nói cho nghe. Nếu được tôi thấy như vậy thì kết luận rằng chồng cô đã thành ma. Thật ra nó như vậy đó. Vậy thì những cái bài chú, những lời thứ thuyết pháp tai tăng chú nguyện của mấy đám tai tăng cô làm vừa qua đều vô hiệu quả. Thế mà đến giờ là vô hiệu quả rồi. Tại vì sao? Khi chồng chết thiết lễ tai tăng mấy lần, mà bây giờ ông chồng ông siêu mà lại là thành ma. Thế đấy chứ, nó như vậy à. Thành ra đó là tại vì sao? Tâm tưởng ma thì thấy ma, tâm tưởng Phật thì thấy Phật, tâm mà cầu đến với ma thì ma đến với mình, tâm cầu đến với Phật thì Phật đến với chúng ta. Phật tử nói cái này chứ, thấy chưa? À, đơn giản thôi. Cái nguyên tắc cái tâm lý của chúng ta làm như vậy đó. Trên Đức Phật dạy chúng ta muốn chốt căn bản là rút ngắn lại bằng cái trí tuệ nhận thức của chúng ta, bằng cái tư tưởng dẫn lộ ngôn ngữ và hành động của cuộc sống của chúng ta để nghĩ gì đi về thế giới đó. Vậy thì sư mà dẫn Phật tử về thế giới ma thì sư dạy Phật tử cách niệm ma, sư dạy Phật tử về giới Phật thì sư dạy Phật tử cách niệm Phật, đúng không? Chứ dạy Phật tử về cõi trời là sư dạy Phật tử cách niệm về cõi chư thiên. Ví dụ bây giờ sư dạy Phật tử niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, thì Phật tử đưa đi ra đúng theo lời luôn niệm Phật dạy, tự sinh kết quả lớn tương lai. Còn sư dạy Phật tử niệm là ma, niệm là tà pháp và niệm hành động theo ma và không giữ giới là phá giới, không làm việc thiện làm việc ác, thì tương lai Phật tử sẽ đi đâu? Tự đi vào luân hồi đau khổ. Trách nhiệm đó do ai? Do ai Phật tử? Mình không đổ thừa do người dạy mình, người dạy là cái quyền của người ta, vì quan niệm tư tưởng người ta là như vậy. Nhưng trách nhiệm là chính bản thân của chúng ta, mình không khéo nghe và không chịu khéo thực hành, và mình làm là phải chấp nhận cái hậu quả tương lai mình phải chịu lấy, chứ người dạy không chịu thế mình đâu. Tự nhớ điều này. Phật dạy để mình tu mình giải thoát, mình không tu là mình không giải thoát là cái chuyện của mình. Và nếu mình tu đúng theo Phật thì mình được giải thoát, mình tu trên theo lời Phật dạy thì mình không giải thoát, đó là chuyện của mình. Sư suối Phật tử làm ác, Phật tử làm ác là kết quả Phật tử phải bị vô tù thì mới vô tù đâu. Phải không? Sư suối Phật tử cũng thấy làm thiện làm lành giúp đỡ xã hội, Phật tử thì đừng tặng khen, đừng có bằng khen, có huy chương, vậy là ai làm ai có. Phật tử làm không có thì sư có đâu, phải không? Nó như vậy. Nó thành ra Phật tử nhớ cái trách nhiệm bản thân chúng ta về tu rất là quan trọng, cho nên chúng ta phải tu bằng trí tuệ dẫn lộ nhận thức con đường đi để chúng ta đi đúng theo lời Phật dạy, đừng đi lệch đường đi sai. Có như vậy chúng ta mới đắc được quả và mới lập nên ơn cha mẹ mình được. Tại vì nhất nhân hành đạo của quyền thắng, Phật tử mà tu đúng theo chánh đạo hành đạo chánh quả thì của quyền thất tổ mới sai khi thoát được, mà có phước công đức hồi hướng và cầu siêu độ. Phật tử mà tu sai, Phật tử tu theo ngoại đạo tà giáo thì khi chết Phật tử đi về đâu? Tử đọa rồi, đó là còn đâu có độ bà cha mẹ mình, thì uổng cái thân cha mẹ sanh đẻ nuôi cực khổ, lớn lên mình không tu theo chánh đạo mà tu theo tà giáo rồi thấy khổ không? Vậy thì Phật tử uổng cái ơn cha mẹ sanh đẻ cái thân mình ra rồi, ra thì mình làm khổ theo những người nghe mình mà tu theo mình nữa, tự nhiên chưa cho nên cẩn thận. Cho nên Đức Phật nói rằng sư tử trùng thực sư tử trùng, phải không? Con sư tử không có ai mà vật nào giết chết nó được thì nó là cứu sự mạng. Nhưng cái gì già, chính cái lông của nó sẽ biến thành con sâu và đụng khuét cái thân nó chết. Thì chánh pháp Phật không có ai mà phá hoại nổi, chỉ có người tu đệ tử Phật giảng danh ra là người tu Phật và hành pháp ngoại đạo và tuyên bá ngoại đạo mà làm cho hoại chánh pháp Phật mà thôi. Hiểu rõ chưa? Trong ai phá nổi là chính người tu Phật phá hoại Phật pháp mà thôi. Đơn giản là ngay Phật tử chúng ta cũng như vậy. Nếu Phật tử chúng ta tu tà là chính mình phá hoại Phật pháp của Phật giáo của Phật, nhà mình phá hoại thân mình trước, tương lai mình không siêu bị đỏ là phải mình. Hiểu rõ chưa? Thì sư có vui người tôi nói hơi mạnh chút xíu nhưng mà vì trách nhiệm mà thôi. Đó như vậy cho nên là sư rất buồn, thì rất là đau khổ khi nhìn thấy Phật tử bỏ niệm Phật và đi niệm ma, thấy không? Mà sư cũng rất là cảm thấy là rất là đau lòng khi Phật tử chúng ta không chịu nghe lời Phật dạy mà chúng ta nghe lời là ma thuyết. Cho nên Phật tử nhớ điểm này, cho nên chúng ta cẩn thận khi chúng ta nghe những lời pháp, cẩn thận khi nghe những lời khuyên tu đi về hướng nào, và phải cẩn thận trên cái ý nghĩ, lời nói, hành động, trách nhiệm với tự thân, cái sự tu của chúng ta đâu chính xác, và tương lai chúng ta sẽ được kết quả lớn, và khi cuối đời chúng ta không hối hận. Đừng để khi nhắm mắt lìa đời rồi với tà kiến mê tín này, tu sai này, và tự sẽ đọa vào thế giới khổ, hối hận muộn màng rồi. Muốn được thân người trở lại với tu thì không còn gì nữa, thì rõ chứ. Đó, cho nên là một giảng sư phải là nói ngay và nói thẳng để có thể biết rõ được đi, chứ không lý do nào là che đậy giấu giếm bất cứ gì cả, đúng theo chánh pháp Phật dạy. Cho nên mình nhớ điểm này. Cho nên Phật tử hôm nay kỷ niệm ngày là hòa thượng, ngày là thượng tọa trụ trì của chúng ta là thượng tọa Thích Chùa Thích Quỳ Tư, là nguyên trụ trì chùa Hòa Đông, chánh đại diện Phật giáo thành phố Hòa Đông ngày xưa. Hôm nay chúng ta kỷ niệm nhớ đến ơn của thầy mình, để chúng ta phải làm sao tu để đó, phải không? Là chúng ta phải tu theo chánh pháp. Và chúng ta đã thực hành chánh pháp để chúng ta thành tựu được chánh đạo mới đền ơn thầy mình được. Tại như vậy đền ơn là tổ sư, đền ơn là Đức Phật. Thế như vậy và không phí uổng cái đời tu chúng ta. Và chính chỗ này có phước mà hồi hướng để cầu nguyện cho cha mẹ hiện tại và cha mẹ quá khứ nhiều đời trước chúng ta được siêu thăng về cảnh an lành, về cảnh Phật dạy, và làm gương và giúp đỡ những người bạn đạo của chúng ta, những người đi sau luôn theo mình để tu theo chánh đạo thì dạng có vậy. Đó là việc làm công đức rất lớn của chúng ta. Nếu mà không khéo, chúng ta sẽ tạo vô lượng tội lỗi mà không hay không biết, và làm khổ bản thân mình mà không hay. Tự nhớ điều này, sư nói ở đây không có lợi cho sư cả. Nhiều khi có nhiều người nghe mà ghét sư đó, phải không? Tại vì sư nói ngay mà là bận là thật, cho nên nhiều khi có nhiều người ghét, nhưng mà phải nói mà thôi. Đó như vậy, cho nên chánh pháp là cái đường mực tàu của người thợ học. Nếu không căng thẳng mực tàu, không sẽ được đường đũa ngay. À, vậy hiểu rõ như vậy. Thật ra nếu mà né tránh cái đường mực thì dán và cây gỗ không thành cột, và tức là không thành tốt. Thế là xác thành tốt như cây cảnh khớm, đẻo với bào giết nó cũng tròn. Ông Phật ngày xưa mà chúng ta thấy là chưa phải là ông Phật như bây giờ, mà cút cây là đống xi măng. Đó là thế. Nhưng người khéo nặng tô đắp lên thành ông Phật đẹp, phải không? Còn gọi là khối xi măng nữa, và bây giờ là tượng Phật đẹp. Và tưởng lại đây là cái cầm mô hình Phật, đúng không? Khúc cây ngày xưa rất là xấu xí, nhưng mà thợ khéo cưa đẽo đúc, cho nên cuối cùng được thành ông Phật để lên bàn mình ngồi mình lại. Thì cũng như thế, người Phật tử chúng ta đã khéo đục đẽo tâm của mình, rơi bỏ tà kiến mê tín cái sai lầm, chịu khó đi, dù quen cố giữ phải bỏ vì nó không tốt gì cho mình hết, để mình trở thành một người là tốt. Hiểu chưa? Thế như vậy tương lai mình sẽ được là một vị thánh tương lai, nhờ khéo đục đẽo bỏ những cái xấu đang bỏ và giữ lại những cái gì đã tốt, và phát triển thêm những cái vân, những cái là hình ảnh đẹp ở nơi cái là cái khéo điều khắc của mình, thành ra một vị thánh tương lai. Đó là chính chúng ta vậy, đó là sự cố gắng nỗ lực tu hành đúng theo lời Phật dạy. Cho nên tôi nói một lời chót nữa, dù khó cũng phải ráng bỏ, tại vì mình đã quen rồi phải ráng bỏ vì nó là sai. Dù khó cũng phải ráng tu vì nó là một cách để chuyển hóa chúng ta trong cuộc đời này, không còn cách nào khác hơn. Đó là tu theo đúng như lời là tu giới, tu đến và tu về. Vậy đi, Phật tử tu theo ai? Tự mình trả lời và kết quả tự mình được lấy. Thôi thì thời gian này tạm dừng. Thì giờ này cũng như là ngày dỗ của
giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu đau dưới là bố phụ tử của chúng ta. Thì cuối lời thì tôi cũng xin đem nói đến là tu hành mà ở bây giờ hôm nay thì giác ngộ từ chúng con hướng cầu nguyện cho cô giác định cô cũng gọi cụ thể thì chúng mùi từ là được đạo văn mà cô có sống thành hậu quả hầu của đứa này có lòng đầy từ khi hôm nay thì sáng tâm tỏ tánh và đi cho con đường Phật dạy chúng ta thì Phật để tương lai chúng ta thực hiện có thể là Nam Mô Di Đà Phật.
Thank you.